Câu chuyện pháp luật.
Câu chuyện pháp luật.
Phía sau những giọt lệ rơi là những ân hận muôn màng. Phía sau tiếng nấc thương đau là ban an tháng năm dài tăm tối.
Mến chào quý vị và các bạn đang theo dõi chương trình Câu chuyện pháp luật của Đài Phát thanh và Truyền hình thành phố Cần Thơ. Thưa quý vị, mở đầu câu chuyện pháp luật hôm nay là những thông tin liên quan đến tranh chấp về thay đổi người trực tiếp nuôi con sau ly hôn. Trong trường hợp nào để yêu cầu thay đổi người trực tiếp nuôi con sau ly hôn? Mời quý vị và các bạn cùng theo dõi.
Theo bản án sơ thẩm hôn nhân gia đình số 30 ngày 12 tháng 4 năm 2023 của Tòa án Nhân dân huyện Phong Điền, thành phố Cần Thơ, giữa nguyên đơn bà Ngô Thị H với ông Lê Quang S là bị đơn. Nguyên đơn trình bày bà H và ông S được Tòa án Nhân dân huyện Phong Điền giải quyết ly hôn theo bản án số 06 ngày 28 tháng 2 năm 2022. Trong thời gian chung sống, bà và ông S có con chung, cháu Lê Quang B, sinh năm 2012. Tại thời điểm ly hôn, cháu đang chung sống với ông S, nên bà H cũng đồng ý để ông S tiếp tục nuôi dưỡng.
Sau khi ly hôn, bà H vẫn thường xuyên thăm con. Nhưng sau đó ông S đi làm ít về nhà, không có thời gian chăm sóc con, nên bà H đã đưa con về chung sống với bà và cho con đi học. Hiện nay cháu B có nguyện vọng muốn được tiếp tục ở với bà H. Do đó để thuận lợi cho việc học tập và chăm sóc con, bà H yêu cầu tòa án giao con chung cho bà trực tiếp nuôi và bà không yêu cầu cấp dưỡng cho con. Theo quy định, trường hợp nào được yêu cầu thay đổi người trực tiếp nuôi con sau khi ly hôn? Vì điều này, luật sư Lê Thị Ngọc Diễm, công ty luật Dina, đoàn luật sư thành phố Cần Thơ cho biết.
Theo khoản 2, điều 84, luật hôn nhân gia đình năm 2014 quy định, việc thay đổi người trực tiếp nuôi con được giải quyết khi có một trong các căn cứ sau đây. Cha mẹ có thỏa thuận về việc thay đổi người trực tiếp nuôi con phù hợp với lợi ích của con. Người trực tiếp nuôi con không còn đủ điều kiện trực tiếp trông nom, chăm sóc, nuôi dưỡng, giáo dục con. Lưu ý, việc thay đổi người trực tiếp nuôi con phải xem xét nguyện vọng của con từ đủ 7 tuổi trở lên.
Về thủ tục yêu cầu thay đổi người trực tiếp nuôi con sau khi ly hôn, luật sư Lê Thị Ngọc Diễm, công ty luật Dina, đoàn luật sư thành phố Cần Thơ, thông tin.
Hai bên có thể thỏa thuận về việc muốn giành lại quyền nuôi con. Nếu không thỏa thuận được thì yêu cầu tòa án giải quyết. Theo quy định tại khoản 2, điều 84 của Luật Hôn nhân gia đình năm 2014 thì có quyền yêu cầu tòa án thay đổi người trực tiếp nuôi con sau ly hôn. Khi con đủ 7 tuổi thì phải xem xét nguyện vọng của con. Nếu thỏa thuận được với người trực tiếp nuôi con thì có thể yêu cầu tòa án nơi một trong các bên thỏa thuận về thay đổi người trực tiếp nuôi con sau ly hôn cư trú công nhận sự thỏa thuận đó để giành lại việc trực tiếp nuôi con. Trường hợp không thỏa thuận được thì phải khởi kiện tại tòa án và phải có căn cứ cho việc thay đổi người trực tiếp nuôi con.
Tại phiên tòa, hội đồng xét xử xét thấy nguyên đơn có khởi kiện yêu cầu thay đổi người trực tiếp nuôi con sau khi ly hôn với bị đơn. Đây là tranh chấp hôn nhân gia đình về việc thay đổi người trực tiếp nuôi con sau ly hôn được quy định tại điều 84 của Luật Hôn nhân và Gia đình. Bị đơn hiện đang cư ngụ tại huyện Phong Điền, thành phố Cần Thơ, nên vụ án dân sự thuộc thẩm quyền giải quyết của Tòa án Nhân dân huyện Phong Điền, thành phố Cần Thơ. Về thẩm quyền xét xử, luật sư Lê Thị Ngọc Diễm, công ty luật Dina, đoàn luật sư thành phố Cần Thơ cho biết thêm.
Căn cứ vào điểm A khoảng 1, điểm B khoảng 2, khoảng 3, điều 35, khoảng 2, điều 39 của Bộ luật Tố tụng dân sự năm 2015, thì thẩm quyền giải quyết thay đổi quyền nuôi con sau ly hôn là Tòa án Nhân dân cấp huyện, nơi một trong hai bên thỏa thuận thay đổi nuôi con cư trú, làm việc, hoặc Tòa án Nhân dân cấp huyện, nơi người con đang cư trú.
Hội đồng xét xử nhận định, khi ly hôn cháu B chung sống với bị đơn, nên nguyên đơn cũng thống nhất giao con cho bị đơn nuôi dưỡng. Tuy nhiên sau khi ly hôn, bị đơn để con cho cha mẹ nuôi và đi làm ít về nhà. Hiện nay nguyên đơn đã đón con về chung sống và chăm sóc. Bên cạnh đó, tại bản tự khai ngày 12 tháng 9 năm 2022, cháu B trình bày: hiện cháu đang sống chung với mẹ, tức là bà H, và muốn được chung sống với mẹ. Xét thấy hiện nay cháu B được bà H nuôi dưỡng và nguyện vọng của cháu muốn được tiếp tục ở với bà. Căn cứ quy định tại Điều 84 Luật Hôn nhân và Gia đình, hội đồng xét xử giao cháu B cho bà H trực tiếp nuôi dưỡng là phù hợp thực tế, đảm bảo sự phát triển mọi mặt của cháu.
Từ những phân tích trên, hội đồng xét xử tuyên chấp nhận yêu cầu của bà Ngô Thị H giao con chung Lê Quảng P cho bà H trực tiếp nuôi dưỡng, dành quyền thăm nom, chăm sóc, giáo dục con chung cho ông S, không ai được ngăn cản.
Thưa quý vị và các bạn, thời gian còn lại của chương trình Câu chuyện pháp luật hôm nay là thông tin liên quan đến hoạt động xét xử của Tòa án Nhân dân thành phố Cần Thơ.
Mới đây, Tòa án Nhân dân thành phố Cần Thơ mở phiên tòa xét xử sơ thẩm tuyên phạt Nguyễn Trần Minh Hòa, 28 tuổi, ngụ tỉnh Vĩnh Long, 10 năm tù về tội sử dụng mạng máy tính, mạng viễn thông, phương tiện điện tử thực hiện hành vi chiếm đoạt tài sản.
Năm 2019, Hòa tốt nghiệp đại học chuyên ngành kỹ sư khoa học máy tính. Những biến cố xảy ra trong cuộc sống, thêm không có công việc ổn định, khiến Hòa chán nản. Đầu năm 2022, do không có tiền tiêu xài và trả nợ, Hòa nảy sinh ý định sử dụng các phần mềm được lập trình sẵn có trên mạng Internet nhằm xâm nhập vào các diễn đàn và chứng khoán trên các website. Mục đích để khai thác thông tin đăng nhập, lấy mật khẩu cá nhân, chiếm quyền truy cập trái phép, thực hiện hành vi chiếm đoạt tài sản trong tài khoản chứng khoán của người khác.
Đầu tháng 1 năm 2022, Hòa phát hiện một diễn đàn trao đổi thông tin về chứng khoán có lỗi bảo mật cơ sở dữ liệu, nên sử dụng phần mềm máy tính thu thập được 156.994 tài khoản, gồm email, số điện thoại, mật khẩu chưa được giải mã của những người tham gia diễn đàn.
Sau đó, Hòa ra một tiệm game ở quận Ninh Kiều, sử dụng phần mềm máy tính xác định thành công 45.000 tài khoản, gồm tên đăng nhập, mật khẩu có thể sử dụng được. Qua nhận định các tài khoản của thành viên diễn đàn chứng khoán có thể sử dụng cùng tên đăng nhập, mật khẩu để đăng nhập trong các tài khoản chứng khoán được mở tại một công ty chứng khoán ở Hà Nội. Như vậy, qua tiếp tục dùng phần mềm máy tính để tự động điền tên đăng nhập, thì có 72 tài khoản đăng nhập thành công. Trong đó có tài khoản chứng khoán của anh Quy, Hà Nội, có tổng số tiền và giá trị cổ phiếu 5 tỷ đồng.
Để lấy tiền của anh Quy, Hòa mở hai tài khoản tại một ngân hàng bằng hình thức trực tuyến, một tài khoản liên kết với tài khoản chứng khoán của anh Quy để lấy tiền ra. Tiền này sau đó được chuyển sang tài khoản ngân hàng thứ hai để mua bán tiền điện tử, nhằm che giấu dòng tiền chiếm đoạt, tránh sự phát hiện của cơ quan chức năng. Hòa rút tiền từ tài khoản chứng khoán của anh Quy được hơn 3 tỷ 400 triệu đồng. Hòa tiếp tục thực hiện lệnh bán các mã cổ phiếu trong tài khoản chứng khoán của anh Quy. Chưa nhận được tiền về thì bị anh Quy phát hiện, thay đổi mật khẩu của tài khoản chứng khoán.
Sau khi chiếm đoạt được tiền, Hòa thực hiện lệnh chuyển 100 triệu đồng sang số tài khoản thứ hai. Hòa tiếp tục thực hiện chuyển tiền thì không được do hệ thống báo hết hạn mức giao dịch. Có 100 triệu đồng Hòa lên mạng mua rồi bán tiền điện tử để nhận lại gần 100 triệu đồng về tài khoản chính danh của Hòa. Phát hiện sự việc, anh Quy yêu cầu công ty chứng khoán tạm khóa tài khoản và tố giác với công an. Ngày 16 tháng 3 năm 2022, công ty chứng khoán tố giác đến công an thành phố Hà Nội. 3 ngày sau đó, Hòa bị công an Hà Nội bắt giữ khẩn cấp. Quá trình điều tra, Viện Kiểm sát Nhân dân thành phố Hà Nội đã ra quyết định chuyển vụ án hình sự này về cho cơ quan cảnh sát điều tra công an thành phố Cần Thơ điều tra theo thẩm quyền.
Theo hội đồng xét xử, hành vi Hòa thực hiện đã trực tiếp xâm phạm đến trật tự quản lý nhà nước trong lĩnh vực an ninh mạng, phương tiện điện tử và quyền sở hữu tài sản của người khác được pháp luật bảo vệ, gây ảnh hưởng xấu đến trật tự an toàn xã hội.
Bị cáo chiếm đoạt quyền quản lý tài khoản chứng khoán của bị hại, tự tạo chứng minh nhân dân giả để mở tài khoản ngân hàng liên kết đến tài khoản chứng khoán của bị hại để bán chứng khoán với số tiền hơn 3 tỷ 400 triệu đồng. Tuy nhiên, do hạn mức ngân hàng nên bị cáo mới rút được 100 triệu đồng. Việc chưa rút được hết tiền là yếu tố khách quan nằm ngoài mong muốn của bị cáo. Bị cáo có nhiều tình tiết giảm nhẹ như thành khẩn khai báo, ăn năn hối cải, tác động gia đình bồi thường. Bị hại đã nhận lại tài sản và xin giảm nhẹ cho bị cáo. Mẹ bị cáo từng công tác có nhiều thành tích. Sau khi cân nhắc, tòa quyết định xử phạt bị cáo 10 năm tù.
Quý thính giả thân mến, chương trình Câu chuyện pháp luật hôm nay đến đây là hết. Mến chào và hẹn gặp lại quý vị và các bạn trong chương trình Câu chuyện pháp luật kỳ sau.